Chánh văn 8. Bấy giờ ngài Mahakayip muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: Chúng con ngày hôm nay nghe âm giáo của Phật, lòng hớn hở mừng rỡ. Đặng pháp chưa từng có, Phật nói hàng thanh văn sẽ đặng thành quả Phật. Đống châu báu vô thượng, chẳng cầu tự nhiên đặng. Dí như gã đồng tử, thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi, đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài. Hơn 50 năm dài, cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương, kiếm tìm đó đã mỏi, liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa. Năm món dục tử vui, nhà ốc giàu có lớn, nhiều những kho vàng bạc, sa cừ ngọc mã não, trân châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng trâu dê, kiệu cán đủ xe cộ, ruộng đất và tôi tớ. Nhân dân rất đông nhiều, xuất nhập thâu lời lãi, bèn khắp đến nước khác, khách thương người buôn bán, không xứ nào không có. Nghìn muôn ức chúng hội vây quanh cung kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến. Các quan hàng hào tộc đều cũng đồng tôn trọng. Vì có các sự duyên, người đến lui rất đông, giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn, mà tuổi đã già nua, lại càng buồn nhớ con, ngày đêm luống suy nghĩ, giờ chết toan sắp đến, con thơ dại bỏ ta. Hơn 50 năm tròn, các của vật kho tàng sẽ phải làm thế nào? Bấy giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có lúc không đặng, đói thiếu hình gầy gò, thân thể sinh ghẻ lác, lần lửa đi trải qua, đến thành cha gã ở, xoay dừng làm thuê mướn. Bèn đến trước nhà cha, lúc ấy ông trưởng giả đang ở trong nhà ông, văn màn châu báu lớn, ngồi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc dây quanh, đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tính toán vàng bạc cùng vật báu của cải ra hoặc vào, biên chép ghi giấy tờ. Gã cùng tử thấy cha quá mạch giàu tôn nghiêm, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm: tại sao lại đến đây? Lại thầm tự nghĩ rằng: nếu ta đứng đây lâu, hoặc sẽ bị bức ngặt, ép buộc sai khiến làm. Suy nghĩ thế đó rồi, rảo chạy mà đi thẳng, hỏi thăm xóm nghèo nàn, muốn qua làm thuê mướn. Lúc bấy giờ trưởng giả ngồi trên tòa sư tử, xa trông thấy con mình, thầm lặng mà ghi nhớ. Ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo đem bắt về. Gã cùng tử sợ kêu, mê ngất ngã trên đất: người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết, cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này? Trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Ông liền dùng phương tiện, lại sai hai người khác, mắt chột thân lùn xấu, hạng không có oai đức: các ngươi nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó. Gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về. Vì dọn các phân nhơ, sạch sẽ các phòng nhà, trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại, ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hốt phân, qua đến chỗ con làm, phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng siêng làm, đã thêm giá cho ngươi và cho dầu xoa chân, đồ ăn uống đầy đủ, thêm đệm chiếu đầy ấm, cặn kẽ nói thế này: ngươi nên siêng làm việc. Rồi lại dịu dàng bảo: như con thật của ta, ông trưởng giả có trí, lần lần cho ra vào, trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc, ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào đều khiến gã biết rõ. Gã vẫn ở ngoài cửa nương náu nơi am tranh, tự nghĩ phận nghèo nàn ta không có vật đó. Cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn, muốn giao tài vật cho, liền nhóm cả thân tộc, quốc vương các đại thần, hàng sát lợi cư sĩ, rồi ở trong chúng này tuyên nói chính con ta, bỏ ta đi nước khác. Trải hơn 50 năm từ gặp con đến nay, đã 20 năm rồi. Ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này, ta đi tìm khắp nơi, bèn đến ngủ nơi đây. Phàm của cải ta có, nhà cửa cùng nhân dân thảy đều phó cho nó, mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo, chí ý rất kém hèn, nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều châu báu, và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật, lòng rất đổi vui mừng, đặng điều chưa từng có. Giảng giải: đây là tụng để trình bày chung lòng tin hiểu. Ví như gã đồng tử thơ bé không hiểu biết, bỏ cha trốn chạy đi đến cõi nước xa khác, nổi trôi khắp nước ngoài hơn 50 năm dài, cha gã lòng buồn nhớ, kiếm tìm khắp bốn phương. Dù cái mất từ ngày xưa, 8 câu này nói lại ý con trốn cha tìm. Kiếm tìm đó đã mỏi, liền ở lại một thành, xây dựng nên nhà cửa, 5 món dục tự vui. Nhà ông giàu có lớn, nhiều những kho vàng bạc, sa cừ ngọc mã não, trân châu ngọc lưu ly, voi ngựa cùng trâu dê, kiệu cán đủ xe cộ, ruộng đất và tôi tớ, nhân dân rất đông nhiều, xuất nhập thâu lời lãi, bèn khắp đến nước khác, khách thương người buôn bán, không xứ nào không có. Nghìn muôn ức chúng hội dây quanh cung kính ông, thường được bậc vua chúa mến yêu nhớ tưởng đến. Các quan hạng hào tộc đều cũng đồng tôn trọng, vì có các sự duyên, người đến lui rất đông, giàu mạnh như thế đó, có thế lực rất lớn mà tuổi đã già nua, lại càng buồn nhớ con, ngày đêm luống suy nghĩ, giờ chết toan sắp đến, con thơ dại bỏ ta, hơn 50 năm tròn, các của vật kho tàng sẽ phải làm thế nào? Dụ cho Đức Phật ở nơi Bồ Đề đạo tràng suy nghĩ giáo hóa những chúng có duyên. Câu giờ chết toan sắp đến dụ cho nếu không giáo hóa chúng sinh thì tuệ mạng sẽ tuyệt. Bấy giờ gã cùng tử đi tìm cầu ăn mặc, ấp này đến ấp khác, nước này sang nước nọ, hoặc có khi đặng của, hoặc có lúc không đặng, đói thiếu hình gầy gò, thân thể sinh kẻ lát, lần lựa đi trải qua, đến thành cha gã ở, xoay dần làm thuê mướn, bèn đến trước nhà cha. Dụ cho đắm chìm trong sinh tử, nói đi tìm cầu ăn mặc là dụ cho ở trong đường mê mà có tâm xuất khổ, tìm được áo đỡ lạnh, cơm ăn đỡ đói. Nói hoặc có khi đặng của, hoặc có lúc không đặng, dụ cho từ nơi tiểu thừa và ngoại đạo mà tu tập vậy. Nói đói thiếu vân vân, dụ cho chưa được chánh tu, trở lại làm thương tổn pháp thể. Câu đến thành cha gã ở, dụ cho đến nơi giác tràng, đạo tràng giác ngộ mà chưa dám vào. Lúc ấy ông trưởng giả đang ở trong nhà ông, giăng màn châu báu lớn, ngồi tòa sư tử cao, hàng quyến thuộc dây quanh, đông người đứng hầu hạ, hoặc có người tính toán dàn bạc cùng vật báu của cải ra hoặc vào, biên chép ghi giấy tờ. Dụ cho lúc nói kinh Hoa Nghiêm, gã cùng tử thấy cha quá mạnh giàu tôn nghiêm, cho là vị quốc vương hoặc là đồng bậc vua, kinh sợ tự trách thầm: tại sao lại đến đây? Lại thầm tự nghĩ rằng: nếu ta đứng đây lâu, hoặc sẽ bị bức ngặt, ép buộc sai khiến làm. Suy nghĩ thế đó rồi, rảo chạy mà đi thẳng, hỏi thăm xóm nghèo nàn, muốn qua làm thuê mướn. Dụ cho vừa thấy pháp giới trong nhà tòa sư tử, vân vân. Lúc bấy giờ trưởng giả ngồi trên tòa sư tử, xa trông thấy con mình, thầm lặng mà ghi nhớ. Ông liền bảo kẻ sứ đuổi theo đem bắt về. Gã cùng tử sợ kêu, mê ngất ngã trên đất: người này theo bắt tôi chắc sẽ bị giết chết, cần gì đồ ăn mặc khiến tôi đến thế này. Vũ nói: pháp Hoa Nghiêm đại pháp thấy tất cả chúng sinh đều có đủ Phật tánh mà chưa liền nói ra, nên gọi là thầm lặng mà ghi nhớ. Nói mê ngất ngã trên đất là chánh dụ cho nghe nói đốn pháp, những việc sợ hãi khi nghe thuyết đại thừa. Trưởng giả biết con mình ngu dại lòng hẹp hèn, chẳng chịu tin lời ta, chẳng tin ta là cha. Ông liền dùng phương tiện, lại sai hai người khác mắt chột thân lùn xấu, hạng không có oai đức: các ngươi nên bảo nó rằng ta sẽ thuê nó hốt dọn các phân nhơ, trả giá bội cho nó. Dụ cho khai quyền pháp, còn nói lại sai hai người khác, tức trong tâm là Bồ Tát mà ngoài từng hiện thanh văn, biểu thị cho pháp đồng sự nhiếp. Gã cùng tử nghe rồi vui mừng theo sứ về, vì dọn các phân nhơ, sạch sẽ các phòng nhà. Dụ cho sự ưa thích nơi tiểu pháp. Trưởng giả trong cửa sổ thường ngó thấy con mình, nghĩ con mình ngu dại, ưa thích làm việc hèn. Lúc đó ông trưởng giả mặc y phục cũ rách, tay cầm đồ hốt phân, qua đến chỗ con làm, phương tiện lần gần gũi, bảo rằng ráng siêng làm. Là dụ cho ẩn sự thù thắng mà thị hiện sự thấp hèn. Đã thêm giá cho ngươi và cho dầu xoa chân, đồ ăn uống đầy đủ, thêm đệm chiếu đầy ấm, cặn kẽ nói thế này: ngươi nên siêng làm việc. Rồi lại dịu dàng bảo: như con thật của ta. Dụ cho thuyết pháp về tiểu quả để tiến tu, nói: như con thật của ta là tương tự như con, mà thôi chẳng phải thật là con. Ông trưởng giả có trí, lần lần cho ra vào. Trải qua 20 năm coi sóc việc trong nhà, chỉ cho biết vàng bạc, ngọc trân châu pha lê, các vật ra hoặc vào đều khiến gã biết rõ. Gã vẫn ở ngoài cửa nương náu nơi am tranh, tự nghĩ vẫn nghèo nàn, ta không có vật đó. Dụ cho thời kỳ nói kinh Bát Nhã, nói trải qua 20 năm là chánh dụ cho việc chuyển dạy Bát Nhã cho hàng Bồ Tát. Do vì không phải trí tuệ của thanh văn, nên nói ta không có việc đó, mà chẳng có lòng muốn lấy đó dạy. Đoạn trên chung tụng lời dụ là ngày xưa mất. Cha biết lòng con mình lần lần đã rộng lớn, muốn giao tài vật cho, liền nhóm cả thân tộc, quốc vương các đại thần, hàng sát lợi cư sĩ, rồi ở trong chúng này tuyên nói chính con ta, bỏ ta đi nước khác. Trải hơn 50 năm từ gặp con đến nay, đã 20 năm rồi, ngày trước ở thành kia mà mất đứa con này. Ta đi tìm khắp nơi bèn đến ngủ nơi đây. Phàm của cải ta có, nhà cửa cùng nhân dân thảy đều phó cho nó, mặc tình nó tiêu dùng. Người con nhớ xưa nghèo, chí ý rất kém hèn. Nói về vấn đề nhân duyên thuyết kinh Pháp Hoa, nay ở nơi cha mình đặng quá nhiều châu báu, và cùng với nhà cửa gồm tất cả tài vật, lòng rất đổi vui mừng đặng điều chưa từng có. Dụ cho nay đã được, trên là dụ thuyết, dưới là pháp hợp vậy. Nói về dụ và hợp với pháp đó vậy. Chánh văn 9. Đức Phật cũng như thế, biết con ưa tiểu thừa nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, trọn nên quả tiểu thừa. Hàng thanh văn đệ tử, Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật, vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các môn thí dụ, bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng. Các hàng Phật tử thảy, từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy ngẫm, tinh tấn siêng tu tập, bấy giờ các đức Phật liền thọ ký cho kia. Các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo, pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó. Nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này, như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dù lãnh biết các vật nhưng lòng chẳng mong cầu. Chúng con dù diễn nói tạng pháp báo của Phật, tự mình không chí nguyện, cũng lại như thế đó. Chúng con việc bề trong tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này lại không biết việc khác. Chúng con dù có nghe pháp tịnh cõi nước Phật cũng giáo hóa chúng sinh, đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp thảy đều là không lặng, không sinh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô di. Suy nghĩ thế đó rồi chẳng sinh lòng ưa muốn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không ham, không ưa thích, không lại có chí nguyện mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn khổ não của ba cõi, trụ trong thân rốt sao hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra chứng đặng đạo chẳng luống, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Chúng con dù lại gì, các hàng Phật tử thảy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn, đứng đạo sư buông bỏ, vì xem biết lòng con ban đầu không khuyên gắn, nói những lời có thật như ông trưởng giả giàu, biết con trí kém hèn, bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Vậy sao mới giao phó tất cả tài vật báo? Đức Phật cũng thế đó, hiện ra việc ít có, biết con ưa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con, rồi mới dạy trí lớn. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong mà nay tự nhiên được, như gã cùng tử kia đặng vô lượng của báo. Thế Tôn, chúng con nay đặng đạo và chứng quả, ở nơi pháp vô lậu, đặng huệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay nhìn tịnh giới Phật chế, mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả báo đó. Trong pháp của Pháp Vương lâu tu hành phạm hạnh, ngày nay được vô lậu, quả báo lớn vô thượng. Chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn, đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thật là A-la-hán, ở nơi các thế gian, trời, người và ma phạm, khắp ở trong chúng đó, đáng lãnh của cúng dường. Giảng giải. Đức Phật cũng như thế, biết con ưa tiểu thừa, nên chưa từng nói rằng các ngươi sẽ thành Phật, mà chỉ nói chúng con đặng có đức vô lậu, trọn trên quả tiểu thừa. Nói về việc ưa nơi tiểu thừa, nên Đức Phật vì họ mà thuyết tiểu pháp. Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật. Vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên cùng các môn thí dụ, bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng, các hàng Phật tử thảy từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn siêng tu tập, bấy giờ các đức Phật liền thọ ký cho kia. Các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo, pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này, như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha. Dù lãnh biết các vật, nhưng chẳng lòng mong cầu. Chúng con dù diễn nói tạng pháp báo của Phật, tự mình không chí nguyện, cũng lại như thế đó. Nói chung về sự dừng lại ở nơi quyền pháp, Đức Phật bảo chúng con nói đạo pháp tối thượng, người tu tập pháp này sẽ đặng thành Phật quả. Chúng con vâng lời Phật. Vì các Bồ Tát lớn dùng các món nhân duyên, dùng các môn thí dụ, bao nhiêu lời lẽ hay để nói đạo vô thượng, là hợp những việc nói về Bát Nhã để giáo hóa hàng Bồ Tát. Các hàng Phật tử thảy từ nơi con nghe pháp, ngày đêm thường suy gẫm, tinh tấn siêng tu tập, bấy giờ các đức Phật liền thọ ký cho kia. Các ông ở đời sau sẽ đặng thành Phật đạo. Là nói nghe thuyết Bát Nhã, hàng Bồ Tát đều được thọ ký thành Phật. Pháp màu rất bí tàng của tất cả các Phật, chỉ để vì Bồ Tát mà dạy việc thật đó, nhưng chẳng vì chúng con nói pháp chân yếu này. Nói tự mình nơi quyền mà nghi Phật, chẳng gì nói đại thừa. Như gã cùng tử kia đặng gần bên người cha, dù lãnh biết các vật nhưng chẳng lòng mong cầu. Chúng con dù diễn nói tạng pháp báo của Phật, tự mình không chí nguyện, cũng lại như thế đó. Lặp lại dụ trì trệ nơi quyền pháp, nên nói rằng tự mình không chí nguyện, chẳng phải Phật lẫn tiếc mà không giáo hóa. Chúng con diệt bề trong, tự cho là đã đủ, chỉ xong được việc này, lại không biết việc khác. Chúng con dù có nghe pháp tịnh cõi nước Phật cùng giáo hóa chúng sinh, đều không lòng ưa vui. Như thế là vì sao? Vì tất cả các pháp thảy đều là không lặng, không sinh cũng không diệt, không lớn cũng không nhỏ, vô lậu và vô di. Suy nghĩ thế đó rồi, chẳng sinh lòng ưa muốn. Chúng con đã từ lâu đối với trí huệ Phật không ham, không ưa thích, không lại có chí nguyện, mà đối với pháp mình cho đó là rốt ráo. Lại thuyết minh về tâm ban đầu chỉ ưa thích nơi tiểu thừa. Sở dĩ tham trước nơi tiểu thừa là do được chút ít bèn cho là đủ, thế nên chẳng sinh tâm ưa thích pháp lớn, Nhân đó mà ở nơi Bát Nhã, Phật Huệ lại không có chí nguyện, toan cho rằng pháp mình được là cứu cánh. Chúng con từ lâu nay chuyên tu tập pháp không, đặng thoát khỏi hoạn nạn, khổ não của ba cõi, trụ trong thân rốt sao, hữu dư y niết bàn. Đức Phật dạy bảo ra, chứng đặng đạo chẳng luống, thời là đã có thể báo được ơn của Phật. Trình bày lại tâm thích tiểu thừa, bèn lấy chỗ được tiểu quả, gọi là đã báo ơn Phật, tự cho là đủ mà không cầu tiến dậy. Chúng con dù lại gì, các hàng Phật tử thảy tuyên nói pháp Bồ Tát để cầu chứng Phật đạo, mà mình đối pháp đó trọn không lòng mong muốn, đứng đạo sư buông bỏ, vì xem biết lòng con ban đầu không khuyên gắng, nói những lời có thật như ông trưởng giả giàu, biết con trí kém hèn, bèn dùng sức phương tiện để hòa phục tâm con. Vậy sao mới giao phó tất cả tài vật báo, Đức Phật cũng thế đó, hiện ra việc ít có. Biết con ưa tiểu thừa, bèn dùng sức phương tiện điều phục tâm của con, rồi mới dạy trí lớn. Lặp lại sự trì trệ nơi quyền, nên Đức Phật bèn buông bỏ để chờ thời gian. Do gì chờ điều phục tâm của họ, rồi sao mới dạy cho đại trí? Ân Phật rất khó báo đáp là ở nơi đây vậy. Chúng con ngày hôm nay được pháp chưa từng có, chẳng phải chỗ trước mong, mà nay tự nhiên được, như gã cùng tử kia, đặng vô lượng của báo. Thế Tôn, chúng con nay đặng đạo và chứng quả ở nơi pháp vô lậu, đặng huệ nhãn thanh tịnh. Chúng con từ lâu nay nhìn tỉnh giới Phật chế, mới ở ngày hôm nay đặng hưởng quả báo đó. Trong pháp của Pháp Vương lâu tu hành phạm hạnh, ngày nay được vô lậu, quả báo lớn vô thượng. Chúng con ngày hôm nay mới thật là thanh văn, đem tiếng đạo của Phật cho tất cả đều nghe. Chúng con ngày hôm nay thật là A-la-hán ở nơi các thế gian, trời, người và ma phạm khắp ở trong chúng đó, đáng lãnh của cúng dường. Trình bày ngày nay nói được đắc đạo, đắc quả chính là thuyết minh nay ngộ được nhất thừa, thật trí. Do vì từ lâu trì tỉnh giới và tu hành phạm hạnh, mà nay mới được vô thượng đại quả. Đây biết hôm nay là thật cũng do ngày xưa nơi quyền mà được. Trước nói rằng nếu không tin pháp này thì chẳng phải A-la-hán, nay mới biết là A-la-hán chân chính, đáng lãnh thọ sự cúng dường của trời người. Chánh văn 10. Ơn lớn của Thế Tôn, đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho, làm lợi ích chúng con trải vô lượng ức kiếp, ai có thể đền được? Tay lẫn chân cung cấp, đầu đảnh lễ cung kính, tất cả đem cúng dường đều không thể đền tặng. Hoặc dùng đầu đội Phật, hai vai cùng cõng giác, trong số kiếp hằng xa tận tâm mà cung kính. Lại đem dân đồ ngon, y phục báo vô lượng, và các thứ đồ nằm cùng các món thuốc thang, gỗ ngưu đầu chiên đàn và các vật trân báo, để dựng xây tháp miếu y báo lót trên đất, như các việc trên đây đem dùng cúng dường Phật, trải số kiếp hằng xa cũng không đền đáp được. Các Phật thật ít có, đứng vô lượng vô biên, đến bất khả tư nghị, đủ sức thần thông lớn, bậc vô lậu vô di, là vua của các pháp, hay gì kẻ hạ liệt. Những việc cao thượng đó hiện lấy tướng phàm phu, tùy cơ nghi dạy nói. Các Phật ở nơi pháp đặng sức rất tự tại, biết các hàng chúng sinh có những điều ưa muốn, và chí lực của nó theo sức nó kham nhiệm, dùng vô lượng thí dụ mà vì chúng nói pháp. Tùy theo các chúng sinh trồng căn lành đời trước, lại biết đã thành thục hay là chưa thành thục, suy lường những điều đó, phân biệt biết rõ rồi, ở nơi đạo nhất thừa, tùy cơ nghi nói ba. Giảng giải. Đây thuyết minh về việc rất biết đại ân mà nghĩ rằng không thể báo đáp được. Ơn lớn của Thế Tôn đem việc ít có này thương xót dạy bảo cho, làm lợi ích chúng con, trải vô lượng ức kiếp, ai có thể đền được? Nói về ơn lớn khó đền đáp, nghĩa là Đức Phật dùng những việc hy hữu, phương tiện thương xót giáo hóa lợi ích chúng con, thoát khỏi khổ của ức kiếp khó trừ, chứng quả vô thượng bồ đề, còn có ơn nào lớn hơn nữa? Cho nên, trải qua vô lượng ức kiếp không thể báo đáp được. Tay lẫn chân cung cấp, đầu đảnh lễ cung kính, tất cả đều cúng dường, đều không thể đền tặng, hoặc dùng đầu đội Phật, hai vai cùng cõng giác, trong số kiếp hằng xa, tận tâm mà cung kính, lại đem dâng đồ ngon, y phục báo vô lượng, và các thứ đồ nằm, cùng các món thuốc thang, gỗ ngưu đầu chiên đàn, và các vật trân báo, để dựng xây tháp miếu, y báo lót trên đất, như các việc trên đây, đem dùng cúng dường Phật, trải số kiếp hằng xa, cũng không đền đáp được. Nói về sự khó báo đáp, vì ân đó rộng lớn như hư không, đâu thể dùng thân tâm hữu tướng hay các vật ngoài thân báo đáp được. Cho nên nói, trải số kiếp hằng xa cũng không đền đáp được. Các Phật thật ít có, đứng vô lượng vô biên, đến bất khả tư nghị, đủ sức thần thông lớn, bậc vô lậu vô di, là vua của các pháp. Hay vì kẻ hạ liệt những việc cao thượng đó, hiện lấy tướng phàm phu, tùy cơ nghi dạy nói, trình bày lặp lại cớ khó báo đáp ơn Phật. Vì Đức Phật tự chứng vô lượng thần thông rộng lớn, không thể nghĩ bàn được, mà có thể vì bọn hạ liệt chúng sinh nhận ở nơi sự việc này. Giả lại, Phật vì chúng con mà lấy thân tướng phàm phu, thiết lập phương tiện, tùy cơ duyên nói pháp, đây là ân từ bi rất lớn của Đức Thế Tôn, nên không thể lấy gì dụ được, há lại có thể báo đáp được ư? Các Phật ở nơi pháp đặng sức rất tự tại, biết các hàng chúng sinh có những điều ưa muốn và chí lực của nó, theo sức nó kham nhiệm, dùng vô lượng thí dụ mà vì chúng nói pháp, tùy theo các chúng sinh trong căn lành đời trước lại biết đã thành thục hay là chưa thành thục, suy lường những điều đó, phân biệt biết rõ rồi, ở nơi đạo nhất thừa, tùy cơ nghi nói ba. Trình bày rõ việc tùy căn cơ thuyết pháp để cảm kích ân lập phương tiện. Sở dĩ có thể tùy nghi nói đó, vì Đức Phật chứng đắc pháp đại tự tại, đó là điều Phật dạy. Ta là đứng pháp vương, đối với mọi pháp đều tự tại. Cho nên biết chúng sinh có những món dục lạc, tùy sức nó kham được, cho nên dùng vô lượng ngôn từ, thí dụ mà vì nói pháp, tùy theo căn cơ mà truyền pháp. Các thứ trù lượng phân biệt biết rồi, cho nên ở nơi nhất thừa, tùy nghi thuyết thành ba thừa. Đây chính là sự lãnh hội ý nghĩa 21 ngày tư duy của Phật. Do vậy, cảm kích ân đức về lòng ẩn khúc thiết lập phương tiện khó báo đáp là như vậy. Đã không thể báo đáp thì chỉ tâm cảm xúc sâu xa mà thôi. Từ trên, những người biết ơn Phật và Tổ rất ít, còn có thể biết tri ân thì đó chính là cốt tử. Con vậy, một thí dụ về cùng tử, mô tả tình trạng trước và sau của cùng tử, thố lộ rõ bản tâm của đương cơ, không có chỗ nào tường tận như vậy. Nếu không biết ân thì làm sao mà có thể được như thế này?